アンテナ。Vào tháng 8 tôi bắt đầu khó chịu, cảm thấy đau đớn từ bàn tay cho đến tất cả các khớp xương trong người. Cuối tháng 9, một bữa tôi tiếp mấy người bạn tới chơi nhà, trong số đó có chị Tường Vân, người bạn học cũ ở trường Beresky ngày xưa, về sau cũng sang định cư ở Pháp. Từ năm 1989, người bạn thâm giao đã trở thành bạn chí thân mà tôi thường gọi là Tường Vân Lão Hữu. Khi mọi người từ giã, tôi đưa các bạn ra cửa rồi trở vô nhà ngồi xuống, bỗng nhiên không đứng lên được nữa. Chị Tường Vân phải dìu tôi vào trong giường. Toàn thân tôi bị tê liệt và tự dưng các khớp sưng lên hết. Suốt đêm đó chị Tường Vân phải ở lại để canh chừng. Tôi nằm trên giường thiếp như mê. Sáng hôm sau, vợ chồng Thủy Ngọc và chị Tường Vân chở tôi vào bệnh viện cấp cứu. Tôi nằm nhà thương Kremlin Bicêtre hơn một tháng. Bác sĩ chẩn đoán căn bệnh của tôi là thấp khớp toàn thân và nghi bị nhiễm siêu vi nên cho thử máu. Trong vòng 5 ngày, bệnh viện lấy tất cả 40 ống máu để xét nghiệm mà không phát hiện được virus nào, nên cuối cùng các bác sĩ kết luận có thể căn bệnh của tôi xuất phát do lao tâm, lao lực hoặc bị một chấn động mạnh về tinh thần. Đây là điều quá hiển nhiên, bởi vì hồi tháng 2 năm đó, tại Paris, có chương trình giới thiệu âm nhạc do cơ quan Mandapa tổ chức, mời nghệ nhân của 17 nước biểu diễn. Tôi là ủy viên hội đồng danh dự của cơ quan Mandapa, đồng thời cũng là bạn thân của bà Milena Sandini, người chịu trách nhiệm chương trình âm nhạc này. Tôi nghĩ đến cháu Hải Phượng, người đã đoạt giải nhất cuộc thi tài năng trẻ đờn tranh toàn quốc, tổ chức lần thứ nhất tại Việt Nam năm 1992. Nên giới thiệu cháu với ban tổ chức. Chương trình biểu diễn của Hải Phượng rất được hoan nghênh, vì vậy nhiều nơi khác tiếp tục mời thêm, tổng cộng lên đến gần 20 buổi biểu diễn. Tôi tham gia chương trình biểu diễn cùng với Hải Phượng. Mỗi ngày, hai thầy trò đi trên chiếc xe nhỏ của tôi, thùng xe không được lớn lắm mà chở tới 5-6 cây đờn. Đặc biệt, hễ Hải Phượng sắp xếp đờn thì đâu vô đó hết, còn người khác chất đờn vô thùng xe thì không sao để cho vừa. Hải Phượng ở tại nhà tôi gần 5 tuần lễ. Một điều khiến tôi thấy vui là mỗi khi tôi đi đâu về thì Hải Phượng vui vẻ chạy ra đón. Thầy về, y như đứa con mừng cha. Tôi như có thêm đứa con gái nhỏ, trong khi vì hoàn cảnh tôi phải sống xa các con. Nay bỗng nhiên có một đứa con khác tới đây, lo chăm sóc, khiến tôi xúc động vô cùng. Ông Claude Samuel, phụ trách hạng dĩa Okora, nghe nói có một tài năng trẻ đàn tranh qua Paris biểu diễn, đã tới xem rồi quyết định thâu thanh làm một dĩa hát, dĩa nhạc mang tên Đờn tranh Việt Nam xưa và nay. Trong chương trình âm nhạc truyền thống, vốn từ trước đến giờ, chỉ toàn mời những bậc cao niên kỳ cựu trong nghề tham gia. Lần này tôi đề nghị hạng dĩa ghi tên Hải Phượng trước tên tôi để đề cao lớp trẻ. Kể cả hình ảnh cũng vậy. Điều đó khiến cho những người của hạng dĩa rất ngạc nhiên và xúc động. Ghi chú: dĩa hát đờn tranh Việt Nam xưa và nay nhận được giải thưởng dĩa hát hay nhất trong năm 1994 bên Đức do những nhà phê bình trẻ tuổi chấm giải. Không phải cho cá nhân nghệ sĩ mà là cho nước Việt Nam và cây đờn tranh với sự cộng tác của Hải Phượng và giáo sư Trần Văn Khê. Dĩa hát này cũng được tạp chí Thế giới âm nhạc xếp hạng sốc, tức là gây chấn động, trong năm 1994 ở Pháp, tức thuộc loại trên cả 4 sao. Khi một dĩa hát được gắn chữ sốc, là người mua cảm thấy tin cậy nên bán chạy gấp 3-4 lần dĩa thường. Ông Laurent Albert, nhà phê bình chính thức của tạp chí Thế giới âm nhạc, đã chấm dĩa hát của thầy trò tôi được giải sốc vì cho rằng sau khi nghe, ông cảm thấy ngạc nhiên, thích thú và bị chấn động thật sự. Hết ghi chú. Bản thân tôi sau đó 7 tháng cũng bị sốc, dẫn đến trận đau dữ dội vào tháng 9. Các bác sĩ kết luận rằng Có thể thời gian qua tôi quá lao lực lao tâm, cộng với bị chấn động mạnh vì em Trạch qua đời, nên đã lâm bệnh. Tôi được bệnh viện điều trị bằng cách cho uống thử nhiều loại thuốc. Trong tuần lễ đầu tiên, tôi đau đớn không thể nói được, nhất là cứ vào khoảng 11 giờ đêm đến 5 giờ sáng. Bạn bè ngạc nhiên hỏi, anh đau bệnh gì mà lạ quá vậy? Tôi trả lời, bệnh tôi quả giống như ma hành vậy, cứ tới giờ âm thì nó bắt đầu hành hạ tôi, cho tới khoảng gần sáng. Đến lúc ven trời thoa son thấm thì mới bớt đau. Cuối cùng bác sĩ cho biết chỉ còn một cách cuối cùng là phải điều trị bằng cortisone. Mà như vậy thì tôi phải đồng ý và chấp nhận hậu quả khi dùng thuốc cortisone. Bệnh tiểu đường sẽ nặng hơn nhiều, cơ thể có thể bị phù nếu tôi không cử ăn mặn. Tôi không còn cách chọn lựa nào khác. Mỗi ngày tôi uống 40mg cortisone, do đó lượng đường trong máu tăng cao, lại phải chích insulin để điều chỉnh. Tôi phải chịu thử máu 4 lần trong một ngày để định phải tiêm bao nhiêu insulin. Bác sĩ chăm sóc tôi hơn một tháng trời, cho tới khi bệnh thuyên giảm. Đến tháng 11 tôi có thể xuất viện, thì gặp một vấn đề khó khăn. Tôi vốn sống một mình, nhưng nay thì không thể được. Trước nhất, cần có một y tá thường xuyên lui tới để kiểm tra tình trạng sức khỏe. Kế đến, phải có người lo việc nấu nướng hàng ngày. Chị Tường Vân bèn đi tìm một số nơi dành cho những bệnh nhân mới xuất viện mà không có người nhà chăm nom để thu xếp cho tôi ở tạm. Nhưng cuối cùng, chị nói, có mấy nơi có thể đáp ứng hai yêu cầu của anh hiện nay, nhưng lại xa quá và buồn lắm. E rằng anh nằm ở đó còn bệnh thêm. Anh vốn ưa hoạt động, lại ham làm việc. Ở nhà anh có sẵn máy vi tính, có đờn, có sách đọc. Ở nơi khác, thiếu thốn phương tiện làm việc. Sợ anh ở lâu không chịu được. Đang lúc chưa tìm ra giải pháp thỏa đáng, chị chợt nhớ có một cậu bác sĩ tên Việt đang chờ được phép hồi hương. Việt là cháu một người bạn của chị Tường Vân, trước đây được nhà nước Việt Nam cho sang tu nghiệp tại Paris. Hết thời hạn du học nhưng cậu vẫn nán lại học cho xong bằng cấp chuyên môn. Nay chương trình học đã kết thúc, cậu đang xin phép được hồi hương để phục vụ đất nước, nhưng giấy tờ còn chưa xong. Do đó mà chị Tường Vân nảy ra ý định xin phép người dì của Việt cho cháu đến ở nhà tôi để chăm nom sức khỏe cho tôi. Nhân tiện, tôi có thể luyện thêm cho cậu về tiếng Pháp. Cháu Việt đắn đo do dự mấy hôm, sau nghe lời khuyên của người dì đã nuôi cháu mấy năm nay, nên mới nhận lời. Cháu Việt săn sóc tôi tận tình, nhờ cháu mà tôi có dịp hiểu rõ hơn câu châm ngôn, lương y như từ mẫu của ngành y. Cháu lo lắng cho tôi chu đáo, từ thức ăn đến thuốc uống. Tất cả những loại thực phẩm trữ sẵn trong nhà mà có đường hay muối, kể cả những gói bánh phồng tôm, mấy chai nước tương, cháu đều bỏ hết vì sợ tôi thèm mà lén ăn. Cháu kết hợp trị bệnh theo cả Tây lẫn Đông y. Thỉnh thoảng tôi bị cảm cúm, cháu mua mấy loại lá về nóng nội xong. Cháu lấy mền trùm lên cho tôi xong, rồi ngồi canh, nhắc nhở tôi nhớ xới lá lên cho hơi nóng tỏa ra nhiều. Sau 10 phút, tôi vừa mở mền, cháu mau mắng choàng ngay khăn lông lên người tôi, lau khô mình mẩy rồi đưa lại ghế ngồi. Tôi ngồi thu người trong chiếc khăn êm, uống tách nước trà gừng nóng hổi của cháu mang tới mà lòng thấy ấm áp vô hạn, vì tình của đứa cháu mới ngày nào còn xa lạ, nay bỗng nhiên đã như người thân trong gia đình. Sau 4 tháng, tôi hoàn toàn lại sức và khỏe mạnh. Vậy là hầu như trong khoảng thời gian đó, tôi không làm được gì nhiều, không nghiên cứu, không dự hội nghị. Phải nằm nhà từ cuối năm 1994 qua đến tháng 4 năm 1995. Trong thời gian tôi bị bệnh, khoảng cuối tháng 12 năm 1994, tôi nhận được điện thoại của giáo sư Yamaguchi cho biết tôi được đề cử nhận giải Koizumi Fumio, một giải thưởng về dân tộc nhạc học của Nhật Bản. Nhờ cháu Việt chăm sóc tận tình miếng ăn giấc ngủ và thuốc men, nên sau 4 tháng, sức khỏe của tôi hoàn toàn hồi phục. Tháng 4 năm 1995, bên đảo Fox, cách Paris khoảng 1 giờ rưỡi đi máy bay, mời tôi qua giảng tại hai trường Ajaccio và Fox. May thời tôi qua đảo Fox vẫn bình an, đi dạy như thường mà lại còn được học trò hoan nghênh. Một hôm, tôi dự bữa tiệc tại vùng Fox, ngồi mãi mê ngắm phong cảnh đẹp xung quanh mà quên ăn. Mấy người ngồi gần phải nhắc, thịt đã nguội hết rồi. Tôi quay lại, ăn qua loa, rồi lấy giấy viết, ghi chép. Một ông giáo sư ngồi gần, vui vẻ hỏi, ông ghi gì mà say mê vậy? Tôi thấy phong cảnh nơi đây đẹp quá, nên ghi lại vài dòng để kỷ niệm. Ông ghi bằng tiếng gì? Tiếng Việt. Ông đọc cho tôi nghe được không? Tôi đọc, trên vòm trời xanh thẳm, mây bạc lững lờ bay, nụ non cành xanh xám, đông đưa theo gió lay. Ông cười, tôi không hiểu ý nhưng cảm nhận giọng đọc giống như thơ. Nghe vậy một ông giáo sư dạy về văn chương bèn nói, ông vui lòng dịch sang tiếng Pháp dùm. Nghe tôi dịch xong, ông thú vị quá, lập tức dịch bài này sang tiếng Fox. Rồi sau đó đưa cho sinh viên đăng trong tập kỷ yếu của nhà trường, với lời giới thiệu, thành phố Fox dưới mắt một giáo sư Việt Nam. Tình cờ một ban nhạc đọc được bài thơ, thấy thích, bèn phổ nhạc, và từ đó ban nhạc thường hát bài này khi đi trình diễn khắp đảo Fox. Tôi nghĩ tự dưng có dịp đi qua đây dạy học một thời gian rất ngắn, ngẫu nhiên lại xảy ra chuyện tuy nhỏ nhưng có giá trị kết chặt tình hữu nghị giữa người dân đảo Fox và Việt Nam qua một bài hát. Điều đó cũng mang lại niềm vui cho tôi.